Đây chương trình rao giảng Phúc Âm do Hội Thánh Cơ Đốc Phúc Lâm LMT thực hiện. Kính chào quý ông bà, anh chị em. Để bắt đầu cho chương trình rao giảng Phúc Âm hôm nay, kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận Lời của Đức Chúa Trời qua Mục sư Nguyễn Cát Vinh, Mục sư quản nhiệm Hội Thánh.
Một đề tài hôm nay là quân bình trong đời sống. Quân bình trong đời sống. Thế nào đời sống chúng ta được sự quân bình? Quân bình trong đời sống. Mọi người có tờ giấy hết ha? Thì tại sao hôm nay gọi là quân bình trong đời sống? Và chúng ta dựa theo một số đề tài trong cuốn sách Sống Theo Đúng Mục Đích. Quý vị có, chúng ta cùng nhau đọc câu gốc. Câu gốc ở trong sách Efeso đoạn 5 câu số 15. Chúng ta cùng nhau đọc: Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Đó là câu kinh thánh. Nó giữ mình khéo về sự ăn ở. Tất cả mọi mặt đều quan trọng trong cuộc sống cả. Ở đây đề tài nó quân bình trong cuộc sống. Nhiều khía cạnh về đời sống tâm linh mà chúng ta cần được sự quân bình. Chúng ta nghĩ đến đời sống thuộc thể chúng ta hay là cơ thể chúng ta, chúng ta cũng muốn được quân bình. Chẳng hạn là mình có nhiều bắp thịt khác nhau, chúng ta muốn tập cho các thịt bắp thịt tên tay, tí chân, chứ ngực, mỗi chỗ phải không? Chúng ta không có chỉ mà muốn tập không, tôi thấy đôi khi vào gym thấy những người thích chỉ là tập từ ở trên lưng trở lên thôi, họ muốn có bắp thịt trên bắp tay và ngực mà thôi. Nhưng mà giờ có thấy quân bình không? Những người mà bodybuilder giờ thấy quân bình, chân nó nhỏ nhưng mà cả cái ngực nó lớn, nó thật lớn. Không, nó bắp tay nó đồ sộ. Nó cũng không có quân bình. Cho nên một người nói tập thể thao có thể là ngày này có thể tập trên tay, với ngày sau tập chân, để cho nó quân bình hết trong cái cuộc sống của chúng ta, trong cái bắp thịt cơ thể chúng ta. Ăn uống như thế nào? Ăn uống chúng ta, quý vị ăn uống có quân bình không? Nếu mà mình ăn béo mỗi ngày, quý vị thấy xảy ra sao? Chắc bị cholesterol phải không? Ăn mặn quá là sao? Dụng máu cao ha. Ăn ngọt quá là sao? Mới quân bình. Quý vị biết không? Tất cả những gì quân bình, có nhiều người thích ăn mặn ơi là mặn, không thích ăn ngọt. Hay là người ăn cay thật là cay, không thích ăn gì khác. Cho nên tất cả từ món ăn, từ tập thể thao, từ cuộc sống, tất cả gì cũng quân bình hết. Mà có bao giờ chúng ta nghĩ rằng đời sống tâm linh chúng ta càng được quân bình không? Đôi khi chúng ta thiếu vì chúng ta không để ý. Rồi sáng hôm nay chúng ta thấy vài khía cạnh vì đời sống tâm linh chúng ta cũng được trao dồi quân bình. Trở lại, đôi khi chúng ta thích ăn béo, mình ăn hoài. Hay là chúng ta thích tập tạ mà tập hoài. Nhưng mà đời sống tâm linh cũng vậy đó, đôi khi chúng ta thích học kinh thánh học hoài cũng không phải là xấu. Hay là thích đi nhà thờ chỉ đi nhà thờ thôi mà thôi. Nhưng mà nhiều khía cạnh về đời sống tâm linh lắm. Không phải chỉ đi nhà thờ không, mà phải học kinh thánh không. Đây là vài khía cạnh mà tôi xin chia sẻ với quý vị. Người Cơ Đốc nhân chúng ta đã thực hiện những gì ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2. Và sứ đồ Phao-lô cũng giải thích rõ ràng ở trong sách Efeso đoạn 4. Và chính Đức Giê-xu cũng làm gương cho chúng ta ở trong sách Giăng đoạn 17. Và tóm tắt đây là 5 điều, 5 mục đích Đức Chúa Trời đã cho chúng ta. Hai cái mạng lệnh rất lớn mà Chúa cho chúng ta. Thứ nhất là mạng lệnh Chúa nói rằng khi mà người ta hỏi điều răn nào là cao nhất, đó là mạng lệnh về điều răn. Thì Chúa trả lời như thế nào? Hãy kính Chúa và yêu người, phải không? Tóm tắt hết tất cả những lời tiên tri về điều răn được chép ở trong đó. Cho nên tóm tắt ở đó là hai điều đó. Quý vị có thể viết xuống là yêu Chúa với cả tấm lòng. Chúa nói là kính Chúa có nghĩa là yêu Chúa với cả tấm lòng qua gì? Qua sự thờ phượng. Không có thể nào mà chúng ta nói chúng ta yêu Chúa mà chúng ta không thờ phượng. Có ai nói yêu Chúa mà mình không cần đi nhà thờ không? Có một người anh nào mà nói anh yêu em mà không bao giờ mà dẫn em đi ra ngoài ăn bữa ăn chiều không? Không. Yêu Chúa là phải có thờ phượng, gần gũi, gặp gỡ với nhau, cho nên yêu Chúa là rất quan trọng. Mình nói là mình yêu Chúa với cả tấm lòng qua sự thờ phượng là điều rất quan trọng đời sống tâm linh của chúng ta. Đó là một khía cạnh về đời sống tâm linh, chúng ta cần phải thờ phượng. Phần thứ hai là Chúa kêu chúng ta yêu kẻ lân cận chúng ta. Quý vị nhớ người đàn bà Samari mà Chúa nói là đó là kẻ lân cận người phải không? Nhớ không phải người đàn bà. Quý vị nhớ ba người mà đi mà cứu một người mà Chúa Giêsu đã làm ví dụ đó. Nói người lân cận của người là ai? Đó là người Samari. Người Samari với người Giu-đa hầu như cùng một chí hướng, cùng tôn thờ Đức Giê-hô-va. Người lân cận là người chúng ta đồng đức tin, đồng tín ngưỡng, thờ phượng với nhau, gặp mặt với nhau. Cho nên yêu kẻ lân cận như chính mình là qua sự phục vụ. Điều thứ hai là phục vụ. Thứ nhất là mình thờ phượng, đó là một cái điểm về đời sống tâm linh chúng ta. Thứ hai là phục vụ. Yêu kẻ lân cận mình có nghĩa là mình phục vụ. Chúng ta gặp mặt với nhau, chúng ta phục vụ, giúp đỡ lẫn nhau. Quý vị nhớ trong công vụ các sứ đồ đã dạy rất nhiều bài học về anh em thường xuyên gặp gỡ với nhau, giúp đỡ những người nghèo, những người quá bụa, những trẻ mồ côi, phục vụ cho nhau, giúp đỡ cho nhau. Chúng ta không có thể nào mà chúng ta được trọn vẹn trong đời sống tâm linh mà không chúng ta không phục vụ. Cho nên ngoài ra đi nhà thờ, chúng ta còn có công việc khác phục vụ nữa. Quý vị thấy rằng Cơ Đốc giáo là một tôn giáo phục vụ rất nhiều trên toàn thế giới. Nếu Cơ Đốc giáo chỉ thờ phượng mà thôi, không phục vụ, thì chắc chắn lời Chúa không đi tất cả mọi nơi trên thế giới. Phục vụ là một điều rất quan trọng. Đó mới nói phục vụ thôi nha, có nghĩa là giúp đỡ người nghèo, giống như là cơ quan ATRA chẳng hạn như vậy, giúp đỡ những kẻ mồ côi. Điều thứ ba và điều thứ tư, thứ năm là được ở trong mạng lệnh ở trong Matthew đoạn 28 câu số 19 và 20. Câu cuối cùng mà Chúa đã được nói đến ở trong sách Matthew. Và trong đây có ba điều mà chúng ta cần phải ghi chú để chúng ta biết mục đích của Đức Chúa Trời. Tại vì trước khi Chúa Giêsu về trời, Chúa muốn đặt chúng ta một cái điều rất quan trọng. Matthew đoạn 28 câu 19 và câu 20 nói rằng: "Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi." Giữ hết mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Trở lại trong một cái bố cục mà tôi sẽ ghi đến câu số 3 đây á. Điều số 3 đây là một khía cạnh về đời sống tâm linh, là đi và môn đồ hóa. Có nghĩa là sao? Mình đi ra, mình thông báo cho họ biết về Đức Giêsu để cho họ trở thành môn đồ của Chúa, trở thành những người theo Chúa. Đi và môn đồ hóa qua truyền giáo. Có nhiều nhà thờ thích phục vụ à, nhưng mà không mở miệng nói về Chúa Giêsu. Quý vị có thấy không? Có những cơ quan đi vào những xứ nghèo, những nơi hẻo lánh để giúp đỡ từng bao gạo một, nhưng mà ra đi không truyền giáo cho họ. Đó là không phải ý của chúng ta, không phải là ý của Chúa. Chúng ta không phải sống ở trên trần gian này chỉ làm lành lánh dữ và giúp đỡ những người khác mà thôi. Chúng ta cần phải rao truyền để cho họ được sự sống, truyền giáo về Đức Chúa Giêsu. Cho nên đi vào môn đồ hóa qua cái phương pháp truyền giáo. Cho nên khía cạnh thờ phượng là một phần rất quan trọng trong đời sống tâm linh. Thứ hai là mình phải phục vụ. Một cái cánh tay khác là phục vụ. Và điều thứ ba là truyền giáo. Nhà thờ nào mà chỉ có thờ phượng và phục vụ mà không tổ chức chương trình truyền giảng hay là không truyền giáo thì không phải là ý muốn của Chúa. Và Chúa sai môn đồ đi, hãy đi truyền bá. Bây giờ mình truyền bá, một số người cứ truyền bá đại, ai muốn tin tin, không tin thôi. Có được không? Chúa nói rằng như thế nào nữa? Câu số 4, làm pháp báp têm cho họ để hòa nhập hội thánh qua mối gì? Mối thông công. Thông công là một điều rất quan trọng. Ngày xưa hội thánh ban đầu thường xuyên thông công với nhau, bẻ bánh và ăn uống với nhau. Và ngày hôm nay chúng ta trong cuộc sống quá bận rộn, ít khi thông công, không hiểu được những khía cạnh hoặc là đời sống của những người khác, nhất là trong tín hữu. Chúng ta không phải truyền giáo mà thôi, chúng ta làm sao giúp đỡ cho họ thấy được Giê-xu và chấp nhận làm pháp tem, để chúng ta làm pháp tem cho họ, để họ trở thành vào đại gia đình. Đại gia đình. Một số người biết Chúa, nghe lời Chúa, mà chúng ta chưa giang cánh tay ra và kéo vào họ vào một đại gia đình. Nếu họ không vào đại gia đình thì họ sẽ không bao giờ phát triển đời sống tâm linh. Họ sẽ không thông công với được chúng ta. Thông công là điều rất quan trọng. Cảm tạ Chúa, hội thánh chúng ta đây có một đặc điểm rất đặc biệt, là sau giờ thờ phượng chúng ta dùng từ ngữ nôm na là thông công với nhau qua những bữa ăn, qua cuộc nói chuyện. Điều đó rất đặc biệt. Bây giờ mà tôi đi nhà thờ nào ấy, mà nhóm xong rồi không ai mà mời lại ăn mà không thông công với nhau, tôi buồn, tôi quen rồi. Có thói quen nó cũng tốt quá chứ. Mình muốn ai lại thông công, tôi nhớ tôi đến một số nhà thờ khác, vừa giảng xong 12 giờ 15 vừa xong ra bắt tay cái hồi tôi nói vô ai cũng đi mất hết rồi. Không có dịp thông công với nhau. Tôi muốn quen biết họ mà họ mạnh đi về. Cho nên trong cuộc sống chúng ta cũng vậy, trong cái đặc điểm đời sống tâm linh chúng vậy nữa, chúng ta muốn họ gia nhập hội thánh vì chúng ta muốn thông công với nhau. Thông công không phải chỉ ở trong nhà thờ, trong bữa ăn không. Có nhiều phương pháp thông công lắm. Tới thăm viếng, trò chuyện, gọi telephone, viết một lá thư. Đó là nhiều khía cạnh thông công với nhau. Không phải là chúng ta chỉ định nghĩa thông công với nhau là ăn chung với nhau là thông công. Nhiều khía cạnh để chúng ta thông công. Bây giờ đó cũng chưa đủ nữa. Vì Chúa nói trong câu số 20 rằng, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Ở đây khía cạnh rất đặc biệt ở đây nè. Không phải là mình dạy cho họ tất cả mọi điều rồi mới được làm pháp báp têm. Có phải không? Chứ nói dạy cho họ để họ tin Chúa và chấp nhận Chúa và gia nhập vào đại gia đình của Chúa thành pháp têm. Nhưng mà chưa đủ đâu. Các ngươi phải dạy cho họ hết tất cả những gì mà ta đã truyền đạt cho các ngươi. Có nghĩa là một người làm pháp báp têm có biết hoàn toàn lời của Chúa chưa? Chưa. Cho nên nếu mà ai nghĩ mà làm pháp báp têm xong rồi đó không cần phải đi học trường Sa-bát, điều đó đúng hay sai? Sai. Đó là một cái lầm lẫn rất lớn về cái tổ chức của nhiều giáo hội, là làm pháp báp têm xong rồi đi nhà thờ phượng rồi đủ rồi, không cần phải học kinh thánh nữa. Chúa nói rằng hãy đến thường xuyên học kinh thánh, mọi điều đã truyền đạt cho các ngươi. Có nghĩa là câu số 5 nói rằng dạy họ giữ mọi điều qua công tác môn đệ quá. Môn đệ quá, cái từ ngữ ở đây mà tôi bắt được ấy, môn đệ quá là sao? Giúp đỡ cho họ là trở thành môn đồ của Chúa. Môn đồ của Chúa là người nào? Là người trở thành đi truyền giáo. Nhớ nhà, môn đệ hóa không phải là một người tín hữu biết niềm tin rồi thôi. Khi một trở thành con cái của Chúa là một trở thành nhà truyền giáo rồi. Có một trường đại học Harvard đã dẫn một số học sinh đi đến nhà thờ rất nổi tiếng tại Chicago. Và tại nhà thờ đó, và mục sư là Bill Hybo đó, đặc biệt giảng lên tới 15.000 tín hữu. Khi họ nghiên cứu và học được tại sao hội thánh của ông phát triển mau như thế, thì họ khám phá những điều này. Là trong cả chương trình huấn luyện, từ người không biết đạo hay người vô thần cho tới vào nhà thờ được huấn luyện trở thành môn đệ hóa. Họ tóm tắt một câu như thế này, là mục đích của nhà thờ, họ tóm tắt là những người học sinh trường Harvard đó, họ khám phá một điều này. Họ ghi chú một câu mà cũng làm cho ông mục sư Bill Hybels ngạc nhiên, là nhà thờ này mục tiêu tìm những người nào vô thần giúp đỡ họ thành nhà truyền giáo. Quý vị thấy không? Một người không biết đạo trở thành một nhà truyền giáo. Mà đa số hội thánh không phát triển là người không biết đạo trở thành một người tín đồ tầm thường, chứ không phải một người môn đồ hay là một môn đệ hóa để tìm cách truyền bá lời Chúa. Cho nên đó là năm khía cạnh, quý vị nhớ nha, năm khía cạnh mà ông mục sư Rick Warren đã nêu ra. Đời sống tâm linh chúng ta có năm khía cạnh: thờ phượng cùng với Chúa, chúng ta phục vụ lẫn nhau trong tình anh em. Điều thứ ba là chúng ta cần phải truyền giáo, thì đời sống cái khía cạnh ở trong đời sống tâm linh mình mới phát triển. Mình thờ phượng có không đủ. Một số người thờ phượng, tôi biết nhiều nhà thờ thờ phượng rất hay, nhất là nhà thờ Mỹ bây giờ đó, đa số là những người lớn tuổi rất nhiều, phải không? Họ rất tốt, đến nhà thờ đúng giờ, 9:30. Họ chỉ thờ phượng đúng 12 giờ là ra về. Mục sư mà giảng không xong 12 giờ họ cũng đứng ra về luôn. Họ chú tâm thờ phượng. Nhưng mà những khía cạnh khác không có thể chú tâm, cho nên họ ta không phát triển. Hay là một số nhà thờ không chú tâm về thờ phượng, chỉ phục vụ thôi. Kêu gọi chúng ta giúp đỡ bên Việt Nam, chúng ta mua bao gạo tặng làm điều này, giống như là một trở thành một cái nhà thờ, trở thành một cái social worker department, đúng không? Giống như là Salvation Army. Quý vị biết Salvation Army không? Tại sao mà nó xuống dốc, phải không? Đa số biết Salvation Army là gì? Là tặng quần áo à, cho đồ à. Cho nên ông mục sư David ngày xưa, quý vị biết nhà thờ phượng đây không? Ông đọc kinh thánh, ông rất ngạc nhiên là ông trông ở trong giáo hội Salvation Army đó, mà ông rất buồn là Salvation Army không chú tâm về vấn đề thờ phượng và truyền bá, chỉ xin tiền người giàu cho người nghèo. Chúng ta không phải là nơi social worker, không có nơi mà chỉ phục vụ. Chúng ta phải thờ phượng Chúa, và hai điều ở trên, xong rồi chúng ta phải truyền giáo. Nhà thờ phải truyền giáo, cá nhân mình cũng phải truyền bá lời Chúa. Mình không truyền là mình chết rồi. Hồi nãy tôi nói quân bình là tất cả cơ thể mình năm phần phải quân bình hết. Điều thứ tư là mình phải thông công. Thông công với người mới. Hồi nãy mình đã phục vụ, bây giờ mình thông công, mình trò chuyện, mình nói chuyện với nhau. Và điều thứ năm là mình cần phải được huấn luyện và huấn luyện người khác trở thành môn đồ mà sát cánh theo Chúa. Có nghĩa là mục tiêu của tôi, mục tiêu quý vị là giúp đỡ họ trở thành một nhà truyền giáo đắc lực để truyền bá lời Chúa. Hội thánh nào mà dùng tất cả năm khía cạnh về đời sống tâm linh này thì sẽ phát triển. Quý vị đồng ý không? Nếu thiếu mình cũng không chưa quân bình. Bây giờ cái phần thứ hai, làm sao mà giúp đỡ chúng ta được quân bình? Chúng ta cũng biết được nhiều, chúng ta cũng nghe nói, chúng ta biết thờ phượng, chúng ta biết phục vụ, truyền giáo nó quan trọng. Nhưng mà làm sao chúng ta có thể mà ghi rõ ràng trên giấy và chúng ta thấy thường xuyên để chúng ta áp dụng? Đúng không? Chúng ta nói ra có thể là chúng ta được muốn khỏe mạnh, chúng ta có muốn nhiều bắp thịt dồi dào, thì quý vị phải đi tập tạ, quý vị đi tập thể thao. Không thể là chừng nào rảnh mới đi. Có bao giờ rảnh không? Không giờ rảnh. Hay là ăn uống sao? Ăn uống mình nói rồi, bây giờ bị tiểu đường, bây giờ mình phải kiêng ăn này, hay là mỡ cao mình kiêng này, mà nói kệ nó, trong buổi tiệc cưới mình có mình ăn đại rồi mấy tuần sau mình kiêng cử. Có được không? Không, mình phải có lịch trình, mình có thời khóa biểu, thì nếu như vậy mình mới thành công. Nếu mà mình không có rồi mình sẽ thất bại. Đời sống của tôi thấy nhiều cái khía cạnh thất bại lắm. Chú ý vào một điều xong rồi mình làm hết điều đó, cái mình mệt, mình không có còn chú ý những điều khác. Cho nên tất cả quân bình năm điều trong đây, bây giờ bốn điều ở đây để giúp đỡ quý vị. Chúng ta không có thời giờ chúng ta lật câu kinh thánh rất nhiều, cho nên tôi xin chỉ vài người lật kinh thánh giùm. Điều thứ nhất là làm sao chúng ta có giúp đỡ cho đời sống chúng ta quân bình. Châm ngôn đoạn 27 câu số 17. Ai có thể giúp đỡ tôi đọc châm ngôn đoạn 27 câu số 17? Philip đoạn 4 câu số 9 và 1 Thessalonica đoạn 5 câu số 11. Bây giờ ai có châm ngôn đoạn 27 câu số 17 xin đứng lên đọc lớn cho mọi người nghe. Châm ngôn đoạn 27 câu số 17. Sắc mài nhọn sắc cũng vậy, người bổ dưỡng diện mạo bạn hữu mình. Có nghĩa là hai người bạn hữu cùng với nhau ủng hộ lẫn nhau, sắc mài với sắc mới bén, không phải không? Giờ sắc mài sắc không? Người đồng đức tin cần đi với nhau, mài dũa với nhau, giúp đỡ lẫn nhau thì mình sẽ phát triển. Philip đoạn 4 câu số 9. Philip đoạn 4 câu số 9, ai có kinh thánh đừng ai cũng lật một câu hết. Philip đoạn 4 câu số 9, cái đồng đứng lên đọc mau lên. Philip đoạn 4 câu số 9, rồi sau đó 1 Thessalonica đoạn 5 câu số 11. Philip đoạn 4 câu số 9. Bây giờ mình nhận mình phải làm đi. Mình phải nhóm họp, mình phải họp hỏi phải không? 1 Thessalonica đoạn 5 câu số 11. 1 Thessalonica đoạn 5 câu số 11. Khuyên lẫn nhau, gây dựng cho nhau mà chúng ta thường làm. Cho nên điều đầu tiên, tâm tình với người đồng hành, những người cùng đức tin ở trong nhóm nhỏ. Nhóm nhỏ không phải là một cái phương pháp mà mới có thành lập ở trong thế kỷ này. Từ khi Đức Giêsu xuống trần gian này đã chia ra những nhóm nhỏ, từ khi Môsê cũng đã được chia ra những nhóm nhỏ để chúng ta gặp Kinh Thánh, học Kinh Thánh với nhau, chia sẻ lẫn nhau, an ủi lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên nếu mà chúng ta được trau dồi trong những khía cạnh về Đấng Thánh Linh đó, chúng ta cần phải tha nhập nhóm nhỏ. Mà tôi xin lặp lại nữa thưa quý vị, nếu quý vị không tham gia một nhóm nhỏ nào á, là quý vị sẽ không phát triển tốt độ. Có thể phát triển trong ngày thứ bảy, có thể mà phát triển trong đời sống tâm linh mình với Chúa thôi. Nhưng mà vấn đề mà quan tâm với nhau, phục vụ cho nhau, thông công với nhau còn thiếu lắm. Hầu như một số chúng ta chưa gia nhập vào một nhóm nhỏ nào đó. Hãy tham gia một nhóm nhỏ, hãy đến thăm viếng. Hãy tham gia thì chúng ta sẽ trao dồi. Điều thứ hai là ở trong 2 Corinto đoạn 13 câu số 5 và Nhã Ca đoạn 3 câu số 40. Xin
anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng, hãy tự thử mình. Anh em há không nhận biết rằng có Đức Jesus Christ ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ.
Bây giờ tự xem trong đời sống của mình để mình có đức tin hay không, để mình như thế nào. Ở trong Nhã Ca đoạn 3 câu số 40, Nhã Ca là nằm sau sách Esai, Esaiên đó. Xin lỗi, Esai với Jeremy. Nhã Ca đoạn 3 câu số 40. Không có câu số 40. Nhã Ca. Như vậy chắc tôi ghi lộn. Thôi tóm tắt ở trong cái phần này á, là dạy dỗ chúng ta một cái điều rất quan trọng là thường xuyên kiểm tra tình trạng thuộc linh của mình. Thường xuyên kiểm tra. Quý vị có bây giờ thấy kiểm tra đời sống thuộc linh của mình hay không? Thường xuyên kiểm tra đời sống thuộc linh của mình. Đời sống thuộc linh của mình ấy, nếu chúng ta suy gẫm nói là mình có đi nhà thờ không? Chẳng hạn là kiểm tra, thí dụ vài kiểm tra quý vị nói trong một tháng chúng ta đi nhà thờ mấy lần? Chẳng hạn những lời kiểm tra quý vị thì viết xuống là tuần này chúng ta có dịp làm chứng nhai không? Hai là kiểm tra một cái điều khác, như vậy một ngày chúng tôi mình làm cầu nguyện mấy lần? Đó là những kiểm tra. Nếu mà vị xong viết xuống đó thì chúng ta thấy tôi đi nhà thờ hai tháng một lần thì chắc cũng đủ rồi, hay là cũng nhiều rồi, ít ra cũng nhiều hơn ngày xưa năm con đi một lần rồi. Nhưng mà đó đúng cũng tốt, như vậy càng ngày mình phải tiến triển. Hay là cầu nguyện sao? Ngày xưa không biết cầu nguyện, chỉ cuối nhắm trước khi đi ngủ mới cầu nguyện thôi. Bây giờ biết thức dậy cũng cầu nguyện, trước khi ăn cũng cầu nguyện, vào sở làm cũng cầu nguyện. Tự nhiên mình thấy càng ngày mình trao dồi đời sống tâm linh. Làm chứng cũng như thế. Ngày xưa một năm trời cũng chưa mở miệng nói về Chúa cho ai hết. Bây giờ một tháng cũng được một lần. Hay là một người một tuần cũng được một lần. Có nghĩa là nếu chúng ta không viết xuống, chúng ta không để kiểm tra đó, là chúng ta sẽ không phát triển. Tất cả quân bình đời sống khác như vậy nữa, đời sống thiêng liêng không khác gì. Chúng ta phải kiểm tra, chúng ta xem là đời sống tâm linh chúng ta đứng với vị nào. Chúng bạn xem đời sống tâm linh chúng ta mỗi người có sự tiến triển hay là không. Không phải là tin Chúa là đời sống tâm linh ai cũng bằng nhau hết, ai cũng giống nhau hết. Chúng ta không có thể tự dối mình. Chúng ta biết là chúng ta còn thiếu kém những điều nào, chúng ta giúp trao dồi. Thưa bà chị em, đây là mục đích sống. Nếu quý vị làm đó, quý vị thấy được phước hạnh vô cùng. Đó là điều phước hạnh. Đó là điều thứ ba. Tôi xin càng ai lập Kinh Thánh Hebrew đoạn 2 câu số 1, Giăng Sứ Ký đoạn 33 câu số 2 và Thi Thiên đoạn 102 câu số 18. Sau khi kiểm tra chúng ta cần phải làm gì nữa? Hebrew đoạn 2 câu số 1, xin ai có Kinh Thánh đọc Hebrew đoạn 2 câu số 1. Kinh Thánh nói như thế nào? Hebrew đoạn 2 câu số 1. Giữ lấy những gì mình đã nghe. Rồi trong sách Giăng Số Ký đoạn 33 câu số 2. Giăng Số Ký đoạn 33 câu số 2 nói về Mô-xe làm gì? Chúa dạy dỗ dân Do Thái ngày xưa làm gì? Rồi chép xuống những tất cả những gì hành trình mà dân Do Thái đã đi qua. Ở trong Thi Thiên, David đã nói gì ở trong Thi Thiên 102 câu số 18? Thi Thiên 102 câu số 18. Cứ mạnh dạn đứng lên, Thi Thiên 102 câu số 18 được chép như thế nào? Vua David nói sao? Có nghĩa tất cả những gì mà vua David ghi xuống là nghĩ đến đời sau. Tóm tắt ba câu này muốn nói là gì đây? Ghi lại tiến triển trong sổ riêng của mình. Ghi lại đời sống tâm linh của mình như thế nào. Ghi lại trong cuộc sống của mình có những điều gì yếu kém. Ghi lại những gì mà Chúa đã ban phước cho mình. Ghi lại những gì mà mình vấp ngã mà Chúa đã giải phóng mình. Ghi lại tất cả những gì mà mình biết. Thưa bà cho em, ngày hôm nay ít khi chúng ta ghi lại những điều đó. Quý vị nghĩ không, nếu Môi-se không ghi lại chúng ta có Kinh Thánh không? Nếu vua Sa-la-môn không ghi lại chúng ta có sách Châm Ngôn để học không? Cho nên những gì chúng ta ghi lại là vua David nữa là sao? Để cho đời sau nữa. Đời sau nữa. Ghi lại và chép lại và chia sẻ và dạy dỗ và viết truyền đạo đơn và viết lời làm chứng rồi in ra rồi phát ra. Ghi lại những gì mà Chúa đã ban phước cho mình. Ghi lại những cái trắc trở gì mà chúng ta đã gặp. Thưa bạn chị em, đời sống tâm linh chúng ta, nếu chúng ta ghi lại là chúng ta sẽ phát triển ở trong những khía cạnh đời sống tâm linh đó. Và điều cuối cùng là những một điều thứ tư có thể giúp đỡ quý vị trong những khía cạnh về đời sống tâm linh nữa để được quân bình là như thế nào? Châm Ngôn đoạn 11 câu số 25, 2 Timothy đoạn 2 câu số 2 phần B và 1 Timothy đoạn 4 câu số 6. Xin quý vị có xin lật đọc mau dùm. Châm Ngôn đoạn 11 câu số 25.
Lòng rộng rãi sẽ được no nê, còn ai dùng lỗi chính người sẽ được dùng lỗi.
Ở đây nó lòng rộng rãi, Chúa ban phước mình bao nhiêu thì mình chia sẻ bấy nhiêu, lòng mình rộng rãi. Ở trong 2 Timothy đoạn 2 câu số 2B nói như thế nào? 2 Timothy đoạn 2 câu số 2B nói như thế nào? Xin quý vị cứ lật đi, lật Kinh Thánh giùm. 2 Timothy đoạn 2 câu số 2B được chép như thế nào khi mà sứ đồ Phao-lô dạy cho Timothy? Nó là con phải làm gì? Có tài dạy dỗ, có nghĩa là nói nếu sứ đồ Phao-lô á đã giao phó những công việc và dạy dỗ những người khác. Và 1 Timothy đoạn 4 câu số 6 nên như thế nào? 1 Timothy đoạn 4 câu số 6, ao có Kinh Thánh xin đứng lên đọc giùm. Nếu mà chúng ta muốn giống như người ngay lành theo Đức Chúa Christ là chúng ta cần phải giải tỏ, chúng ta phải chia sẻ. Cho nên phần thứ một điều mà có thể giúp đỡ nữa để được quân bình đó là chia sẻ lời Chúa cho người khác. Chia sẻ lời Chúa cho người khác. Thưa bà chị em, giờ này tôi đi dạy Kinh Thánh được một số người thích học con đường sống lắm. Mỗi lần tôi trả tôi rất mừng vô cùng. Họ học, họ nói chưa bao giờ thấy một cái bộ con đường sống này. Đây là những người chưa không phải là cơ đốc phục lắm. Họ đọc, họ rất thích. Họ nói chưa bao giờ mà có ai tặng một bài học rõ ràng, ghi chép từng câu Kinh Thánh, lật từng trang để giúp cho họ hiểu qua Kinh Thánh. Ngày xưa học mông lung chỗ này chỗ kia, nhảy chỗ này chỗ kia không. Nhưng mà họ rất mừng. Khi mà chúng ta chia sẻ là đời sống tâm linh chúng ta lên. Chúng ta chia sẻ chừng nào đâu là đời sống, sự hiểu biết của quý vị về Kinh Thánh càng ngày trao dồi. Mà khi chúng ta chia sẻ về người Chúa là chúng ta giúp đỡ cho người khác trở thành môn đồ hóa. Đây là bốn điều mà giúp đỡ cho quý vị và tôi Hãy thử đi. Nếu quý vị chưa làm một điều nào, hãy thử ít nhất một điều. Để từ từ làm hết 4 điều. Tham gia vào nhóm nhỏ. Nếu quý vị nó không có thì giờ, thật sự không ai có thì giờ hết. Một tuần tôi tham gia từ 3 tới 4 nhóm nhỏ lần. Nhưng tôi rất mừng lắm, tôi không muốn bỏ. Tại vì mỗi lần tham gia, mỗi lần học, tôi chính bản thân tôi học được rất nhiều từ nơi khác. Và kiểm tra, xem xét mỗi ngày kiểm tra đời sống tâm linh mình như thế nào. Khi cầu nguyện buổi sáng mà mình làm được cái gì, mình làm được cái gì mà không đúng theo lời Chúa, mình phạm tội điều gì, xin cầu nguyện trước Chúa. Kiểm tra đời sống tâm linh của mình. Và điều thứ ba nữa, mình ghi lại những gì Chúa ban phước cho mình. Mình kể lại, mình chia sẻ những gì Chúa đã ban phước. Đó là 4 khía cạnh, có thể quý vị có thể tìm thêm nữa. Nhưng mà ít ra để chúng ta bắt đầu, để chúng ta đạt được quân bình trong đời sống tâm linh. Từ thờ phượng, phục vụ, thông công, truyền giáo với môn đề hóa. Chúa muốn hội thánh chúng ta như thế. Mà nếu hội thánh chúng ta muốn đạt được mục tiêu đó, thì chính bản thân chúng ta cũng phải đi vào con đường đó. Thì hội thánh chúng ta sẽ phát triển, thì chúng ta sẽ đạt đến những ý nguyện của Chúa ban phước cho.
Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý ông bà anh chị em đã dành thời giờ theo dõi buổi giảng luận hôm nay. Chương trình Rao Giảng Phúc Âm đến đây xin tạm chấm dứt và xin hẹn gặp lại quý vị trong lần Rao Giảng Phúc Âm kỳ tới. Để biết thêm về lời Chúa, kính mời quý ông bà anh chị em liên lạc về địa chỉ sau: Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm, 11601 Bryan Road, thành phố El Monte, California 91732, hoặc liên lạc trực tiếp với mục sư quản nhiệm qua điện thoại số 626-422-6841. Kính chào quý vị và kính chúc quý vị có một ngày mới thật hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.